Thiên Long bắt đầu từ một cái mô hình là hộ sản xuất gia đình, rồi sau đó thì tiến tới là cơ sở. Lúc đó cỡ những cái doanh nghiệp Việt Nam như Thiên Long thì phải nói là nhờ cái tên tuổi hàng Việt Nam chất lượng cao, và qua đó thì người tiêu dùng tin tưởng, thì tất cả sản phẩm giống như Thiên Long thời điểm đó thì cũng phát triển. Ở Thiên Long thì sơ đồ tổ chức là trong nội bộ, tức là những người cấp trên đó là nằm ở dưới, những người cấp dưới là nằm ở trên. Yếu cái nào thì mình sử dụng con người vào cái đó nhiều hơn, và đặc biệt là phải tin tưởng họ. Các bạn bây giờ khởi nghiệp cũng mong muốn là có một cái sự khác biệt, mà cái sự khác biệt đó là phải phù hợp với lại thị trường. Thì thực tế ra cái đó cực kỳ khó luôn. Thành thử ra là các bạn phải kiên nhẫn nhiều hơn, yêu mến cái công việc khởi nghiệp dù cái công việc đó rất là khó khăn.
Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Chào các bạn. Đây là 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Người bạn sẽ trò chuyện với lại tôi hôm nay là một người rất là quen thuộc với lại tất cả các bạn trẻ đi học của chúng ta, là người luôn luôn sát cánh với lại các bạn, người đã làm ra cái viết mà từ nhỏ các bạn đi học, các bạn đã nghe tôi cái tên là Bút Bi Thiên Long. Hôm nay chúng ta nói chuyện với ông Cô Gia Thọ, là chủ tịch của hội đồng quản trị của tập đoàn Văn Phòng Phẩm Thiên Long. Dạ, chào anh Thọ.
Dạ, chào chị. Dạ.
Anh quá chừng bận luôn. Thực ra là mình hẹn với nhau mấy lần rồi.
Dạ.
Dạ. Rồi nghe là ngày mai anh đi là tôi nhất định là phải làm cái cuộc trò chuyện trong chiều hôm nay. Tôi vừa mới ngồi đọc lại một chút câu chuyện hai chỉ vàng với lại một cái xe đạp. Và cái hồi mà anh Thọ kỷ niệm hình như 30 năm thành lập.
Yeah. Yeah.
Tôi nhớ cái hình ảnh mà anh kéo cái vali đi bán hàng, bán hàng lẻ ở các nơi.
Yeah.
Từ đó tới bây giờ nó là bao nhiêu năm rồi anh?
42 năm.
Trời ơi! Dạ, 42 năm là hai thế hệ.
Dạ.
Dạ. Mà hôm nay là Thiên Long từ hai chỉ vàng, rồi từ 20 công nhân đầu tiên. Bây giờ là 1.500 công nhân và 4.000 tỷ giá trị vốn hóa. Cái con đường nó dài quá. Anh nghĩ về cái chặng đường đó, cái ấn tượng của anh như thế nào?
Dạ, phải nói là chặng đường đó là chặng đường rất là thú vị.
Dạ.
Rất là thú vị. Và có chút xíu hạnh phúc trong đó. Dạ. Tại vì lúc đó mình làm từ thời điểm rất là khó khăn.
Dạ.
Tất cả những cái nhu yếu phẩm hàng hóa cần thiết. Dạ. Tại lúc đó, tức là những cái gì cơ bản là đều là thiếu hết.
Dạ.
Và mình giải quyết được những cái sự thiếu thốn đó.
Dạ.
Cho những người sử dụng, đặc biệt là những học sinh đi học, họ có bút đi học.
Yeah.
Giảm thiểu cái sự mà đi ra ngoài cổng trường rồi bơm mực tiếp.
Yeah.
Cho cái bút để viết lại. Tại vì bơm mực tiếp á, là thường thường là cái nét viết nó không có được đẹp. Lý do là cái đầu viết mà sử dụng cái ống mực lần thứ hai á, thì cái tuổi thọ nó không có cho phép. Thì mình giải quyết được cái đó. Thì nói chung thì những cái cảm giác nó cho tới bây giờ mình vẫn cảm thấy là mình có chút xíu niềm vui và hạnh phúc. Phải nói rằng là một chiếc xe đạp mà cà tàn cho chị Hạnh, hai bàn tay trắng, hai chỉ vàng với một chiếc xe đạp cà tàn.
Nhất định là phải cà tàn. Và anh biết không, hồi mà tôi thấy mấy cháu nhỏ mà nó đi học á, lúc chưa có Bút Bi Thiên Long á, là cái túi áo của nó hay bị mực chảy ra đó. Về không biết làm sao mà giặt, tại vì mực cây viết nguyên tử thì không có giặt được, rầu lắm. Nhưng mà từ khi cái Bút Bi Thiên Long với lại cái xe đạp cà tàn ra đời đó, thì áo của mấy cháu nhỏ nó không còn bị như vậy nữa. Tôi nghe anh nói là thú vị, xong rồi tôi hình dung là anh sẽ nói là có một chút gian khổ. Nhưng mà không nghe, mà nghe anh nói là hạnh phúc. Tôi nghĩ là hạnh phúc nó nhiều hơn, nhưng chắc cũng có những cái chặng gian khổ, phải không anh?
Dạ, đúng chị. Tại vì cái thời điểm đó là khởi đầu với một cái sự hoàn cảnh rất là khó.
Dạ.
Tất cả những cái thông tin cho cái việc mà để mình làm sao làm tốt hơn trong cái việc sản xuất của mình đều là không có. Dạ. Đều là phải mày mò hết.
Dạ.
Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hai chỉ vàng. Đâu có đủ đâu mới làm, thì một cái sự thiếu thốn về vốn thì cũng rất là khó trong cái thời điểm đó. Tuy nhiên thì lúc đó thì mình cũng khởi nghiệp ở một cái dạng quy mô rất là nhỏ thôi. Thành thử ra cũng có thể xoay sở được, xoay sở được trong cái thời điểm đó.
Dạ rồi, trong cái bối cảnh nào gặp cái cô mà sản xuất xà bông mà cổ đi bán xà bông đó?
Là lúc đó thì cũng bản thân Thọ và Thiên Long cũng hơi khá một chút xíu rồi. Là lúc đó là cũng có một số vốn để bước tới cái thị trường sỉ. Tức là bỏ mối cho các cái chợ sỉ. Lúc ban đầu thì ở đây tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu. Tức là chưa có khả năng để bỏ mối vô sỉ. Chỉ có thu gom nguyên vật liệu để sản xuất thành cái bút. Một tuần thì sản xuất 3 ngày đầu. Rồi sau đó thì bán lẻ ở những cái quầy báo, ở các sạp báo ở ngoài chợ xá đường thì lấy cái tiền mặt đó. Có tiền mặt đó thì mới đi mua nguyên liệu tiếp và sản xuất tiếp 3 ngày và lại bán tiếp. Thời gian đầu như vậy. Và sau đó thì cái câu chuyện mà bỏ sỉ vô chợ Bình Tây á, là chợ lớn mới bây giờ, là lúc đó cũng hơi khá rồi. Thì gặp cái cô bán xà bông đó, là cái cô bán xà bông đó là cũng là người giao hàng, người bán hàng cho cái hãng xà bông của bà chị. Của cô đó. Thì thường thường hàng ngày cũng gặp nhau, tại vì cũng cùng chung một khách hàng. Cô ta thì đi giao xà bông, mình thì đi giao bút. Thì một thời gian thì cũng có giao lưu, cũng có trao đổi, cũng hiểu nhau. Nhưng mà một cái duyên, cũng là một cái tình cờ. Tức là lúc đó là có một cái sạp. Ông chủ sạp và bà chủ sạp lúc đó chưa thành hôn. Ông chủ sạp và chủ sạp thì họ tổ chức đám cưới. Tôi và cô đó cũng là khách, tức là cũng là người giao hàng cho cái sạp đó.
Mời.
Thì được mời là tôi là ghế phụ. Cô ta thì làm dâu phụ.
Coi như là thực tập đó.
Thành thử ra từ cái duyên đó thì cho tới bây giờ.
Cho tới bây giờ thì các bạn thấy là một cái gia đình rất là hạnh phúc. Anh Thọ, hôm nay là các bạn nhóm biên tập có nhờ tôi gửi tặng cho anh một cái món quà. Anh nhìn là chắc là anh sẽ thấy nó rất là gần gũi, rất là gắn bó với anh.
Cái này là cái hình sớm nhất là chị Hạnh. Cái hình này là hồi xưa còn làm thủ công nè. Còn làm thủ công nè. Nhét cái đầu viết bằng thủ công.
Trời, tưởng tượng là nhét cái đầu viết bằng thủ công thì nó. Rồi thí dụ vậy là cái năng suất một ngày nó được
không có nhiều đâu. Có nhiều đâu. Không nhớ năng suất lúc đó là bao nhiêu, nhưng mà không có nhiều. Những cái này là những cái cuộc tham gia những cái hội chợ. Chắc là trong này có những cái hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao thời điểm đó. Này là những cái chương trình hỗ trợ các em học sinh.
Cái này là đang marketing, giới thiệu sản phẩm.
Giới thiệu sản phẩm tại các cái hội chợ.
Chắc là hội chợ.
Đây hay quá chị Hạnh.
Hàng Việt Nam chất lượng cao mà không biết các bạn kiếm ở đâu hay gì.
Chị Hạnh đâu sưu tầm được, hay quá chừng luôn. Hay quá. Rồi cảm ơn chị Hạnh nhiều.
Cảm ơn anh. Anh, nhưng mà rồi vì sao mà anh lại chọn cái cây viết định mệnh, cái cây bút bi đó?
Thì cũng khởi đầu vào cái vấn đề bơm mực. Tại vì thời điểm đó thì mình đi ở các cái đường xá ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là ở những nơi mà ở ngoài cổng trường. Thì thấy được một số nơi thì cũng có bơm mực lại. Thì mình thấy như vậy thì cũng rất là
bất tiện.
Và sau khi mình tìm hiểu thì mình thấy là như hồi nãy chị vừa nói. Tức là cái bút nó thường hay bị chảy mực khi mà ghim vào túi. Thì tại vì cái đó là cái yếu điểm của mà khi bơm mực lần thứ hai. Bơm mực lần thứ hai là bắt buộc phải lấy cái đầu viết ra, rồi bơm mực vô và mới nhét lại cái đầu viết.
Cái nó không kín.
Thì khi mà nó nhét lần thứ hai như vậy là nó có cái độ hở giữa kim loại với lại cái ruột bằng nhựa, thì có độ hở thì từ đó nó sẽ chảy ra. Thì xuất phát từ cái đó là một. Cái thứ hai là thực chất ra thì ngay thời điểm đó thì mình cũng có tìm hiểu, tức là bước vào cái ngành đó đó thì cái sự đầu tư, tức là cái sự vốn thì nó càng tương đối dễ thở hơn, yeah, nhẹ hơn so với mình bước vào những cái ngành khác. Là do đó thì thời điểm đó thì có những cái cơ sở nhỏ nhỏ họ cũng có làm gia công nhựa, yeah, có một số cán nhựa, rồi những cái ống nhựa họ có làm sẵn, rồi đầu viết cũng có sẵn, thì mình chỉ mua về mình ráp ráp thôi,
yeah,
mình chỉ bơm mực vào đó thôi,
yeah,
thì như vậy thì cái đầu tư của nó cũng không có nhiều,
yeah,
thành chính vì lý do đó là mình chọn cái ngành bút để mình làm.
Yeah. Thưa anh, cái đầu bút bi là một thời gian mình phải nhập từ Thụy Sĩ, phải, yeah, không anh? Và bây giờ thì mình tự làm được.
Dạ. Yeah. Nói tới cái bút bi thì thực tế ra thì ở đây kể một cái câu chuyện, những người làm bút bi họ rất là có những cái khổ tâm. Họ phải làm một cái bút bi cho học sinh. Giá bây giờ ở thị trường là đâu đó là khoảng chừng 5.000, 7.000.
Dạ.
Nhưng mà cái giá đó lại ghim ở trên cái túi áo.
Dạ.
Là có người lại ghim ở ngoài cũng thấy được cái bút bi.
Dạ.
Không khác gì là mình đeo một cái đồng hồ.
Dạ.
Đôi lúc nhiều khi mình đi đâu, mình có những cái bút đẹp thì người ta cũng chiêm ngưỡng là cái bút đẹp quá để xem thử.
Dạ.
Thực tế ra là cái bút bi rất là khó.
Ừ.
À, với một cái giá gì là cần phải những cái thẩm mỹ rất là cao.
Dạ.
Nhưng mà cái đó chỉ là bề ngoài thôi. Còn bên trong á, cần phải nhiều cái kỹ thuật,
dạ,
khác nhau mới thành một bút bi.
Ừ.
Chẳng hạn như cái bút bi là trong ở ngoài thì có thân nhựa,
ừ,
và có những cái thân kim loại.
Dạ.
Và có phần kim loại. Bên trong thì có mực, là có quá. Và đầu bút cũng là một cái kim loại và một cái kỹ thuật rất là tinh tế và rất là tinh vi mới sản xuất ra được cái đầu bút.
Yeah.
À, đầu bi thì cũng thế. Thì ngoài ra thì còn cái những cái thiết kế và trang trí cho nó nữa. Thành thử ra cái người làm bút bi là phải là một cái nghệ thuật tổng hợp.
Yeah.
Thì trở lại câu chuyện của đầu bút. Thì thực tế ra là một thời gian rất là dài. Trong 40 mấy năm thì thực tế ra là phải nói là có hơn là 30 năm.
Yeah.
Hai mấy 30 năm là mình phải nhập đầu bút của Thụy Sĩ. Tại vì một là cái vấn đề sản xuất đầu bút kỹ thuật rất là cao.
Ừ.
Hai là cái sự đầu tư nó cũng rất là lớn. Ba là nó hoàn toàn tự động hóa hết. Là phải có đủ cái sản lượng thì mình mới đầu tư hiệu quả.
Dạ.
Mà nếu mà cái sản lượng mà không đủ á, mình đầu tư á, thì nó nằm ở dưới này á. Cái sản lượng thì mình không có hiệu quả.
Dạ.
Thì mãi tới sau này mới có là tự sản xuất, tự đầu tư. Nhưng mà tất cả là máy móc thiết bị là điều nhập của Thụy Sĩ hết.
Yeah.
Phải nói là đầu bút và mực là cái linh hồn của cây bút.
Yeah.
Cây bút.
Mà người ta chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi.
Yeah.
Thí dụ cây Mont Blanc rồi người ta cũng, yeah, chỉ thấy có cái đầu, cái hoa trắng, yeah, yeah, rồi người ta thấy ở bên ngoài thôi.
Yeah.
Tôi có đến thăm Thiên Long hôm trước. Anh nhớ là mình có cho người ngồi thử hoài cây bút mà, yeah, cả triệu lần, yeah, các cái cây bút, yeah, đó. Tôi thấy thật là dễ sợ thật á,
yeah,
mà có thể là cũng ít có người hình dung được là dàn lao với lại cái cây bút như vậy. Yeah.
Mực thì cũng có nhiều loại mực.
Yeah.
Đầu thì cũng có nhiều cái cách chế tạo. Mà để một loại mực mà phù hợp với cái đầu mà viết ra mà trơn, đẹp, mà ra mực đều mà không nhiều mà là không lem.
Yeah.
Là cần phải nhiều cái thử nghiệm.
Yeah.
Chắc là chị lúc đó chị cũng có tham quan cái phòng thí nghiệm này.
Yeah.
Là có những cái máy là thử là không ngừng luôn.
Dạ, yeah, nó thử hoài.
Thử hoài không ngừng luôn á. Yeah. Và ngoài ra thì cái máy chưa đủ. Còn phải có một cái cảm nhận của người viết, người thử, yeah, nữa. Thì chính gì, yeah, chị nói đó. Tức là phải có những người viết thử. Có
ngồi
cái
viết,
cảm nhận, yeah, là mình viết thực tế là cây bút nó sẽ như thế nào.
Yeah.
Thì nó phải trải qua rất là nhiều.
Yeah.
Nhiều loại thử nghiệm khác nhau.
Yeah. Tôi có đến cái bộ phận làm khuôn,
yeah,
của Thiên Long thì là tôi thấy mọi người giải thích cho tôi là có những cái sự đầu tư nó tập trung như thế nào.
Anh em đó xuất sắc lắm.
Yeah.
Phải nói là xuất sắc. Thiên Long thì lúc trước thì cũng đi mua khuôn,
yeah,
rồi mua máy móc thiết bị, rồi mua nguyên liệu, thí dụ mực,
yeah,
rồi mua đầu bút. Thì cho tới ngày hôm nay thì khuôn cũng tự sản xuất.
Yeah.
Máy móc lắp ráp tự động cũng tự sản xuất, lò bút cũng tự sản xuất và mực cũng tự sản xuất luôn, thành một cái dây chuyền khép kín.
Yeah.
Cái dây chuyền khép kín nó có một cái lợi thế, tức là mình nghiên cứu ra những cái sản phẩm á, tức là nó rất là phù hợp, chẳng hạn như mực là phù hợp lò bút. Trong lúc mà chế tạo á, là những cái móc móc mà lắp ráp tự động của mình á, là mình được căn chỉnh tại chỗ luôn, mình làm rất là phù hợp cho cái việc sản xuất của mình. Thì nói chung thì nó rất là nhiều cái lợi thế.
Yeah.
Và anh em từ đó anh em cũng trưởng thành rất là nhanh, cụ thể hơn nữa là năng suất rất là cao.
Thì tất cả những cái đó tôi nghĩ là do cái lề lối quản trị.
Yeah.
Chứ còn anh em ta làm kỹ thuật, khi mà tôi tới tôi thấy không phải chỉ có cái khu vực đó nó sáng sủa, nó sạch sẽ như ly như lau.
Yeah.
Và mọi người vào công việc một cách nó hào hứng.
Yeah.
Nó vui. Yeah. Thì rõ ràng là cái đầu tư cho kỹ thuật là một cái đầu tư ngầm mà rất quyết định. Dạ. Chứ thí dụ như bây giờ mình xây nhà máy rồi lên cho nó lớn, cho nó đẹp thì nó dễ.
Yeah.
Nhưng mà đầu tư sâu để có những cái thành tựu về kỹ thuật như vậy.
Yeah.
Tôi nghĩ là đây là cái nó có chiều dài lắm.
Yeah.
Bền bỉ.
Yeah. Yeah. Mình là một cái công ty, là cái base của mình á, cái gốc của mình là gốc sản xuất mà.
Yeah.
Thành với vấn đề kỹ thuật là vấn đề phát triển sản phẩm, là vấn đề là quan trọng nhất, thiết yếu nhất.
Tôi nhớ hình như là mình thành lập công ty Thiên Long của mình là năm 1996. Tôi nhớ là tại vì đó cũng là năm hình thành cái chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao.
Yeah.
Hai bên đó đi song song.
Yeah.
Năm đó là Thiên Long, một số công ty nữa và kể cả hệ thống siêu thị Copmart.
Mm.
Rồi cái chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao của mình.
Mm.
Thành ra là Thiên Long là đạt luôn cái danh hiệu như ngay từ năm đầu tiên. Đủ thấy là cái sự song hành, cái sự gắn bó nó rất là lâu. Tôi cứ theo dõi và tôi thấy tất cả các loại hình của công ty là Thiên Long đều qua hết rồi.
Yeah.
Từ cơ sở cho tới hộ cá thể, rồi tới từng nấc bây giờ. Yeah. Lên tới công ty tập đoàn.
Yeah.
Và từ cây bút bi cho tới bây giờ là văn phòng phẩm.
Yeah.
Mà tôi rất là có ấn tượng là một cái món quà mà tôi cho mấy đứa cháu nhà nó rất thích đó, là cái hộp mà đất sét mà để cho nó làm hình đó anh. Yeah. Hồi lúc đó đó là tôi mới về nói với lại mọi người là cái này có thể ăn được. Thì một bạn ở Thiên Long mới nói với tôi vậy. Dạ không phải, tức là nếu như rủi ro mà mấy cháu nó có ăn đó thì không sao.
Yeah.
Chứ không phải là ăn được rồi mua. Yeah. Về cái nó vừa làm vừa ăn là, yeah, là không phải.
Yeah.
Tức là cái sự đảm bảo an toàn của mình cũng rất là tập trung.
Yeah.
Yeah. Từ cái hồi mà là cơ sở có 20 công nhân đầu tiên qua hàng loạt những cái loại hình như vậy, thì anh Thọ thấy cái sự mà mình thâm nhập vào cái vai trò là cái người quản lý cao nhất á, là một cái chặng nó khá là phức tạp phải.
Yeah,
không anh?
Yeah. À, thực tế ra là đúng rồi, phức tạp cũng đúng, nhưng mà gọi là rất là một cuộc đời rất là phong trần cũng đúng. Một cuộc đời rất là phong trần.
Phong trần.
Phong trần. Dạ. À, tức là một người từng
tức
trải.
Tức là có giang hồ lắm đó. Phi dân thì gọi là giang hồ đó.
Dạ.
Yeah.
À, thực tế ra phải nói là may mắn.
Dạ.
Phải nói may mắn. À, Thiên Long là được phát triển ở một cái đất nước đang phát triển.
Dạ.
Và Thiên Long lại là một cái may mắn, tức là nhìn thấy cái con đường phát triển của đất nước.
Dạ.
À, tại vì luôn luôn Thiên Long cũng kẻ cánh. Thiên Long bắt đầu từ một cái mô hình là hộ sản xuất gia đình. Thì lúc đó thì cũng chỉ ở mức cái giới hạn đó thôi.
Yeah.
À, rồi sau đó thì tiến tới là cơ sở, tức là cơ sở cá thể.
Yeah.
Cá thể xong xuôi rồi lại là lúc đó có thời kỳ mà cải cách, như là biến thành hợp tác xã rồi,
yeah,
rồi biến thành tổ hợp đó.
Yeah.
Là Thiên Long lại
thành tổ hợp,
thành là một cái tổ hợp sản xuất.
Yeah.
Rồi sau đó thì nhà nước lại mở thêm nữa là cho phép là cá nhân hóa.
Yeah.
Trở đợi là một cái cơ sở
sản xuất tư nhân.
Sản xuất tư nhân.
Yeah.
Rồi khi mà có luật công ty thì Thiên Long trở thành là một cái công ty trách nhiệm hữu hạn.
Yeah.
Rồi công ty đại chúng.
Yeah.
Rồi IPO.
Yeah.
Rồi xong xuôi là công ty lên sàn chứng khoán.
Yeah.
À, Hồ Chí Minh. Thì nói chung thì những cái quá trình đó thì phải nói là mình học hỏi được rất là nhiều. Và mình cũng cảm nhận được đó là mình là một cái nhân vật sống. Mình biết được cái thời kỳ phát triển của đất nước mình nó như thế nào. Và phải nói đây là một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời.
Trong một cái quá trình như vậy, anh thấy có những cái kinh nghiệm gì trong cái chuyện là mình phát triển một cái ngành và phát triển cái sự đóng góp chung cho cái nền kinh tế?
Bản thân mình muốn phát triển được. Và mình phải ở một cái môi trường tốt mới được. Mình thấy rằng là đất nước mình đang phát triển, kinh tế đang phát triển, thì trong đó có mình thì mình cũng đi theo. Thì cái này là phải nói là cái kinh nghiệm của mình. Qua đó mình cảm thấy là thực sự là cái đó là cái đúng.
Anh đúng là một cái trường hợp mà cái cuộc sống của mình nó chính là cái cuộc sống của cái nền kinh tế. Thì khi công việc của mình nó ít vốn, ít công nhân, ít mình đã xử lý cái công việc của mình rồi, nó càng ngày nó càng phát triển lên, những cái yêu cầu và cuộc cạnh tranh nó càng gay go hơn. Thì những cái đó nó diễn biến như thế nào, anh đã ứng xử như thế nào? Rồi tôi thì tôi hiểu là anh cũng nói là chủ yếu là anh học hỏi. Và trong một cái thời gian rất là dài, có thể nói là rất là khó kiếm được anh ở tại nhà máy. Anh đi Mỹ, anh đi học ở Đài Loan, hàng loạt những cái lớp như vậy. Rồi anh về, anh ứng dụng như thế nào? Và anh truyền đạt cho đội ngũ của mình như thế nào?
Thực tế ra thì bản thân Thọ là người bán hàng, người làm marketing. Thì kỹ thuật không có biết nhiều. Thì cái thứ nhất thì yếu cái nào thì mình sử dụng con người vào cái đó nhiều hơn. Thì đối với cái cách mà mình yếu á, là mình rất là trọng nhân tài. Và mình sử dụng những người tương đối là biết về kỹ thuật. Thì cụ thể là mình cũng đầu tư rất là nhiều cho cái sự phát triển sản phẩm. Thời điểm đó đầu tư nhấn em cho phát triển sản phẩm mới. Còn riêng mình á, thì như hồi nãy chị Hạnh cũng có chia sẻ, tức là mình cũng đi tìm tòi, học hỏi những cái khóa trước tiên là ở Việt Nam trước. Rồi sau đó mình cũng rất là may mắn đại diện cho một số những cái
doanh nghiệp
và đại diện cho những cái hiệp hội. Mình được đi nước ngoài mình học tập tiếp theo. Thì nói chung thì cái bản chất của Thọ thì rất là khiêm tốn và lúc nào cũng muốn mở và học. Thì cái triết lý của Thọ là Thọ như một cuốn sách để mở vậy đó. Một cuốn sách mở để mọi người thấy là Thọ chỗ nào yếu, chỗ nào chưa được, người ta sẽ highlight đó, từ đó thì Thọ sẽ học được, học được rất là nhiều.
Như vậy thì cái việc này, kinh nghiệm của anh Thọ trong cái việc là mời người, giữ người và phát huy con người trong cái khâu này như thế nào anh?
Thực tế ra là muốn phát triển cái kỹ thuật đó không phải là một ngày một bữa, và một cái sự đầu tư rất là lâu dài. Và những cái người làm kỹ thuật tại công ty cũng phải có một cái thời gian mày mò rồi kinh nghiệm rồi mới đạt được một cái đỉnh của cái cái kỹ thuật cao. Thì qua đó thì càng phải một cái sự hợp tác rất là lớn, một cái sự hợp tác rất là nhiều giữa người điều hành và những cái người thực hành. Và người điều hành cũng phải là chịu đầu tư để mở cho những người thực hành họ có một cái môi trường, có những cái thiết bị để họ thử nghiệm,
họ phát huy được cái rèn luyện của họ.
Người điều hành cũng phải là mở rộng, phải đầu tư và đặc biệt là phải tin tưởng họ là họ phải làm được cái chuyện đó. Cái thứ hai là mình cũng phải cho họ mở, họ có thể là được đi học hoặc là đi thông qua những cái hội chợ sự kiện, hoặc là khi mà đi mua máy móc thiết bị là họ phải là người đi để họ tìm hiểu, và họ là người quyết định, họ là người quyết định để đem cái máy móc thiết bị mà đúng theo nhu cầu của mình. Thì cái đó là một cái quá trình, trong quá trình phát triển là Thiên Long đầu tư vô cái phòng phát triển và sản phẩm, tức là cái phòng R&D là rất là nhiều. Cho tới bây giờ là cái phòng R&D của Thiên Long là coi như là thiết bị là đầy đủ hết, không thiếu bao giờ trơn, để cho nghiên cứu và phát triển ra những cái sản phẩm có những cái kỹ thuật cao. Và trong cái quản lý của Thiên Long á, là Thiên Long là thông thường là người ta là những cái sơ đồ tổ chức là từ trên xuống dưới. Yeah. Người cấp trên ở trên, người cấp dưới ở dưới. Nhưng mà ở Thiên Long thì sơ đồ tổ chức là trong nội bộ á. Yeah. Trong nội bộ á, tức là những người cấp trên là nằm ở dưới, những người cấp dưới là nằm ở trên. Yeah. Tức là Thiên Long là cũng ít có những cái kiểu mà mình bốc thổ ấp lắm. Tức là mình ở trên mà mình ấn xuống lắm. Thông thường là từ ở dưới đi lên. Những cái công việc hay là những cái cải cách về mặt kỹ thuật sản xuất gì đó thì cũng từ ở dưới đi lên. Như vậy thì anh em họ cảm thấy họ được
cái vai trò của họ
giao quyền và qua chỗ họ rõ thì họ rất là phấn đấu.
Thật ra tôi nghĩ rằng trong cái điều mà anh Thỏ nói, nó sẽ có những lúc là cái người làm kỹ thuật người ta phải thử sai.
Yeah.
Và mình không cho người ta sai thì khó cho người ta lắm. Và thật ra người ta không có an tâm, người ta không tự tin để người ta làm cái công việc. Tôi có đi qua bên Miến Điện thì thấy là cái phát triển thị trường của Thiên Long ở bên đó là tốt nhất.
Yeah.
Cái lúc, cái năm mà tôi đi qua Miến Điện, đi với lại anh Lương Vạn Vinh của Mỹ Hảo để đi làm thị trường đó. Yeah. Thì tôi thấy là mình cực kỳ năng động trong cái phát triển thị trường. Thì anh Thọ có cái bí quyết gì hay là có cái kinh nghiệm gì trong cái phát triển nhanh như vậy không?
Thực tế ra thì Thiên Long phát động mà xuất khẩu á, thì từ thời thập niên 90 lận. Tại vì lúc đó thì ở ngoài thị trường thì đa số thì chúng tôi thì thấy là những cái hàng hóa ở ngoài đa số là những hàng ngoại nhập, đặc biệt là những hàng nhập từ Thái Lan. Và từ đó thì mình thấy rằng là cái thời điểm đó là mình thấy là so với cái bút của mình thì mình cũng chưa phải là được một cái ưu thế nào hết trơn so với cái bút Thái Lan. Và từ đó thì mình cố gắng mình nâng cấp cái sản phẩm của mình lên. Thì không lâu thì mình thấy được là cái sản phẩm mình đã có cái thế đứng tại thị trường Việt Nam. Dần dần những cái hàng ngoại nhập thì nó cũng giảm đi. Sau đó thì mình lại xuất tiểu ngạch qua bên Campuchia. Thì cái đó là cái bước đầu tiên. Thì cái bước thứ hai nữa là bắt đầu chuyển sang qua những cái nước khác. Hình như là tôi nhớ rằng là có cùng với lại hàng Việt Nam chất lượng cao tham gia một hai hội chợ ở nước ngoài. Thì qua đó thì cũng có xuất đi được chẳng hạn như hội chợ của Lào.
Dạ, Lào.
Dạ,
có
hội chợ
Campuchia.
Lào, Campuchia. Đấy, mình xuất qua được Campuchia.
Dạ.
Không riêng về thị trường Myanmar mà thị trường các nước thì ở đây cũng chia sẻ thực, tức là mình đi tới một cái nước nào thì mình cũng tìm được một cái người hợp tác, tức là một partner bản địa, chứ mình không có tự làm. Tìm một partner bản địa để cùng làm với họ. Thì thông thường là mình cũng không phải là bán, chỉ bán rồi họ mua rồi họ bán sao bán, tức là mình sẽ có người đến, một đội ngũ đến cùng với họ để làm thị trường, rồi làm marketing, rồi cùng với họ bán hàng. Hoặc là họ cũng có người sẵn rồi, mình đào tạo họ để họ bán cái sản phẩm đi ra thị trường tại sở tại. Cho tới bây giờ này thì phải nói là sản phẩm Thiên Long phải là những cái sản phẩm hàng đầu ở thị trường Myanmar và thị trường Campuchia và thị trường Philippines và thị trường Lào.
Thật ra tôi có những người bạn ở bên Nhật và họ cũng nói, họ không có ý là khen tặng gì một cách nó quá lời đâu. Họ nói là họ thấy Thiên Long cũng không có thua kém gì cái sản phẩm cây bút của Nhật. Và tôi nhớ là có một đôi lần trong một cái hội chợ ở Thái Lan thì các bạn đại diện của Thiên Long có nói là bây giờ mình có khiêm tốn thì mình cũng phải nhìn nhận là mình ngang hay là hơn các cái nước ở Đông Nam Á. Bây giờ mình đang nhắm tới Nhật. Thì cái quá trình đó là mình đã vượt qua được cái thách thức là nhắm cái cạnh tranh với lại Nhật chưa anh?
Thực tế là nhắm tới cạnh tranh với Nhật thì chưa. Chưa, nhưng mà hiện tại là Thiên Long cũng có đang làm OEM cho một số sản phẩm cho Nhật. Thì cũng được Nhật chấp nhận. Và thị trường xuất khẩu lớn của Thiên Long thì bây giờ cũng đang làm cho một cái công ty hàng đầu ở Mỹ. Cái công ty về những cái bút marker, bút màu, bút vẽ rồi đó. Công ty đó tên là Crayola.
Yeah.
À, thì cũng làm đâu đó hơn 10 năm và cho tới bây giờ vẫn còn làm. Phải nói là thực tế ra là so với các nước cạnh tranh khác đó, là Thiên Long cũng chưa hẳn là có những cái tối ưu gì.
Yeah.
Nhưng mà vì vấn đề mà Thiên Long làm chú trọng về chất lượng. Và phải nói là may mắn, tức là mình làm cho những cái hãng Nhật và hãng lớn, hãng Mỹ, thì qua đó thì cái yêu cầu họ cũng rất là khắt khe.
Yeah.
Khắt khe. Và mình mới làm được cho họ. Qua cái khắt khe đó đó thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều và nâng cấp được cái sản phẩm của mình.
Yeah.
Và từ đó mình lại lấy cái sự nâng cấp đó để mình lại bán cho các nước xung quanh, các nước Đông Nam Á, dưới cái thương hiệu của Thiên Long.
Tôi nhớ là có những năm là mình làm tới 8 cái hội chợ liên tiếp luôn ở khắp các cái trung tâm tiêu dùng của cả nước. Và Campuchia, mà anh Thọ nói là mình đi mở được cái thị trường ở Campuchia đó, là mình làm tới 10 lần cái hội chợ ở bên Campuchia. Thật ra đó là một cái quá trình dài đó, thì nó cũng là hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng được cái mạng lưới phân phối. Thì thật ra thì anh Thọ là cái người mà gắn bó với lại cái doanh nghiệp mà gắn bó với lại hàng Việt Nam chất lượng cao nó khá là dài. Anh Thọ có những cái ấn tượng hay là những cái kỷ niệm gì với lại hàng Việt Nam chất lượng cao?
Phải nói là Thiên Long là thực sự may mắn.
Yeah.
Trong cái thời điểm đó thì lúc đó thì cũng đã có những cái công ty đa quốc gia họ vào Việt Nam rồi. Thì thường thường là những cái công ty đa quốc gia đó là sử dụng rất là nhiều những cái cuộc marketing, đặc biệt là những cái sự quảng cáo.
Quảng cáo khủng đó.
Khủng luôn, gọi bom luôn. Mà lúc đó cỡ những cái doanh nghiệp Việt Nam như Thiên Long thì không có thể mà theo đuổi những cái quảng cáo gì được. Thành ra phải nói là nhờ cái tên tuổi, mà cũng phải là hàng Việt Nam chất lượng cao. Mà đi khắp nơi, và từ cái tên tuổi hàng Việt Nam cao là gắn liền với người tiêu dùng. Và qua đó thì người tiêu dùng tin tưởng, thì tất cả sản phẩm giống như Thiên Long thời điểm đó thì cũng phát triển bằng cái nhãn thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Phải nói là như vậy. Cái đó là một cái sự rất là may mắn. Ngoài ra thì Thiên Long trong cái ngành bút, trong ngành sản phẩm, thì Thiên Long thường thường phải nói với mình là mình phải là một cái công ty nhân văn, nhân ấy. Và những cái tấm lòng của mình á, lớn là cái tấm lòng của mình á, mình làm ra những sản phẩm thì cũng có một cái phần nhân văn nhân ái trong đó. Ở vì sau này thì người dân rất là thân thiết. Cũng là may mắn là Thiên Long làm ra những sản phẩm bút bi là từ thời điểm mà rất là sớm. Và lúc đó hàng quá rất là thiếu thốn ngay từ ban đầu luôn. Thành thử ra cái tên thương hiệu của Thiên Long cho tới ngày hôm nay cũng được người tiêu dùng yêu mến, trở thành một cái thương hiệu quốc dân. Trong đó rất là may mắn là có nhờ cái hàng Việt Nam chất lượng cao, một cái sự nhân văn, rồi một cái lịch sử lâu dài, tức là trên 40 năm cho bây giờ. Thì cái thương hiệu Thiên Long bây giờ vẫn là thương hiệu đứng đầu trong cái ngành bút và dân sản phẩm.
Anh giống như là những người bạn mà từ cái thở hàng vi, rồi từ 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 nghèo khó mà đi lên đó. Cái sự gắn bó và thủy chung của Thiên Long với lại các bạn học từ hồi nhỏ, như là ví dụ như là cậu con trai của tôi á, là cái gì cũng phải là Thiên Long. Bởi vì khi mà nó bắt đầu nó đi học ở mẫu giáo thì nó đã bắt đầu đụng tới cái cây viết Thiên Long những cái ngày đầu rồi. Cách đây 30 năm, hơn 30 năm một chút, thì công ty của mình thành lập từ 42 năm rồi. Thì có thể nói là trong cuộc đời của nhiều cái người trung niên, trẻ và trung niên hiện nay, là Thiên Long là nó cứ gắn bó, nó cứ đi với nhau như vậy.
Phải nói là Thiên Long may mắn với một cái lịch sử dài như vậy, thì những người yêu mến Thiên Long rất là nhiều. Khách hàng của Thiên Long là cho tới hôm nay thì phải nói là ba đời. Đời ông bà, đời cha mẹ và đời con.
Mình sẽ càng phát triển cho tới đời cháu nữa. Bốn đời. Trong cái quá trình phát triển của Thiên Long hiện nay á, thì tôi thấy là cái sự phát triển nó mở rộng ra về cái giải sản phẩm, nó mở rộng ra về cái thị phần, cái thị trường, và cũng mở rộng ra về cái năng lực về vốn hóa cũng như là về cái sự lớn mạnh. Anh Thọ thấy là những cái bước này trong cái chiến lược phát triển của mình đó, mình tính toán như thế nào? Ví dụ hồi nãy anh nói là nếu như cái giá trị của từng cái sản phẩm của mình phải đạt tới một cái số lượng tiêu thụ như thế nào đó thì một lần chạy máy như vậy nó mới là cái hiệu quả ở trong khi sản xuất. Thì cho tới bây giờ cái bài toán giữa cung cầu, giữa cái đầu tư và cái hiệu quả cho sản xuất đó, là một cái chiến lược mà Thiên Long chắc chắn là sẽ phải cân nhắc nhiều. Thì cái sự mà tính toán và cân nhắc của anh Thọ để cái phát triển sắp tới đó là nó như thế nào?
Lúc này thì mình phải, tức là thời điểm bây giờ là một cái dòng đời sản phẩm nó không có dài như trước đây.
Trước đây,
lúc đây thì trước đây thì những cái dòng sản phẩm đó rất là dài, một cái sản lượng rất là lớn, mà bây giờ là cái dòng đời của sản phẩm rất là ngắn.
Và cạnh tranh về kỹ thuật, công nghệ,
kỹ thuật và công nghệ, rồi là phải cần rất là nhiều những cái yếu tố bên trong và bên ngoài nữa, mẫu mã rồi thiết kế bao bì, và thêm những cái cách mình đưa ra một cái bút hay là một cái sản phẩm gì đó, không phải là người ta chỉ mục đích để mua và viết mà người ta còn những cái mục đích khác nữa. Phải đầu tư rất là nhiều về cái vấn đề đó. Thành thử ra bây giờ cái cách đầu tư của trong sản xuất á, thì nó cũng hơi phải điều chỉnh chút xíu. Tức là phải làm đa dạng, nhưng mà làm quy mô, mỗi một cái sản phẩm là quy mô nhỏ lại, quy mô nhỏ lại, nhưng mà lại làm nhiều sản phẩm. Thì như vậy thì cái độ khó nó khó hơn. Hồi xưa
khó
là mình làm
nhiều,
ít thẳng sản phẩm và làm mát, nó làm nhiều, khó hơn nhiều và đầu tư phải rất là lớn. Tuy nhiên thì qua đó thì cái thời đại nó cũng khác. Những cái sản phẩm bây giờ thì nâng cấp hơn nhiều, chất lượng và mẫu mã và kể cả những cái giá trị nó cũng nâng lên. Thì cái đó nó cũng bù lại cho những cái đầu tư của mình. Thành thử cái thời đại nó là như vậy thì mình phải bắt buộc phải đi theo cái trend của thị trường.
Nhưng mà tôi thấy là có lẽ là anh Thọ cảm nhận được không, là cái sự khốc liệt của cái mà mình phải tự vượt lên với chính mình và cạnh tranh đó, nó hơn lúc nào hết. Tại vì cái sức mua của thị trường, cái sự thắt chặt chi tiêu, rồi công nghệ nó vượt lên, nó đòi hỏi, mà quy mô á, thì lại giảm, và cái giá trị thì nó phải tăng để nó đáp ứng được cái đầu tư của mình. Tôi thấy nó có những cái mũi tên nó đi ngược chiều với nhau như vậy là khó.
Đúng rồi. Bây giờ là muốn đầu tư hay là muốn sản xuất cái gì thì nó cần phải kết hợp rất là nhiều nhiều yếu tố. Nó phải có những cái phân khúc, phải phân định rõ ràng. Tại vì thực tế ra thị trường thì nó cũng có nhiều cái nhu cầu khác nhau. Thì mình cũng phải biết được cái trend của thị trường, từ cái phân khúc nó tiêu cực như thế nào thì mình sẽ đầu tư. Tuy nhiên thì Thiên Long lại có một cái lợi thế là Thiên Long đã 40+ năm rồi. Phải nói dùng cái từ là rất là am hiểu thị trường Việt Nam và am hiểu người tiêu dùng Việt Nam. Thành ra Thiên Long có cái lợi thế đó. Thì những cái sản phẩm làm ra Thiên Long lúc nào cũng được ưa chuộng. Thì cái đó cũng giúp cho cái cách mà dù cho mình đầu tư rất là lớn, đầu tư rất là khó khăn, phải suy nghĩ rất là nhiều phía, nhưng mà khi mà ra sản phẩm thì cái sản phẩm đó cũng được ưa chuộng, tức là cái đầu ra nó vẫn tốt.
Thực ra mà nghe đó, mà nghe được một cái chữ là am hiểu thị trường và am hiểu người tiêu dùng á, với một người rất cẩn trọng và rất khiêm tốn như anh Thọ đó, là tôi tin. Tôi thấy rằng rõ ràng là cái quá trình trưởng thành và cạnh tranh đó là nó cho mình nói cái điều đó. Và thật sự là hàng ngày gắn bó với lại các bạn nhỏ đi học, tôi hiểu là một cái viết chỉ có 5.000, 7.000 nhưng mà biết bao nhiêu công lao ở trong đó. Và 40+ năm để mà đeo đuổi, quả thật là tôi phải nói là giống như là đây là một người chứng một nhân chứng của một cái quá trình phát triển kinh doanh của Việt Nam của mình. Và anh là người mà cũng tham gia vào trong cái lực lượng mà Hội Doanh nhân trẻ ngay từ đầu. Thì anh thấy từ hồi đó cho tới bây giờ, nếu anh khuyên các bạn trẻ mà khởi nghiệp thì anh sẽ khuyên họ những điều gì?
À, thực tế ra thì trước mình khởi nghiệp thì cũng có cái khó của mình.
Yeah.
À, thời điểm đó là không có thông tin,
yeah.
không có công nghệ,
yeah.
không có vốn. À, mình chọn cái thực tế nhất để làm. À, nó cũng có thuận lợi. Các bạn bây giờ là thông tin rất là nhiều,
yeah.
và thị trường cạnh tranh rất là lớn. Và các bạn khởi nghiệp là chắc chắn là các bạn cũng mong muốn là có một cái gì đặc biệt, có một cái sự khác biệt,
yeah.
một cái sự khác biệt. Mà cái sự khác biệt đó là phải phù hợp với lại thị trường.
Yeah.
Thì thực tế ra cái đó phải nói là cực kỳ khó luôn.
Yeah.
Cực kỳ khó luôn. Tạo sự khác biệt trong lúc này là cực kỳ khó.
Yeah.
Thành thử ra là một cái suy nghĩ là chắc là các bạn phải kiên nhẫn nhiều hơn. Yêu mến cái công việc khởi nghiệp dù cái công việc đó rất là khó khăn.
Yeah.
À, hy vọng các bạn được thành công. Tuy nhiên nếu mà trường hợp mà không may không được thành công, các bạn phải tự tin đứng dậy và làm lại. Khi thất bại đứng dậy làm lại và thất bại đứng dậy làm lại là chắc chắn một ngày nào đó các bạn sẽ thành công.
Thì thật ra đó anh, là cái cuộc cạnh tranh bây giờ tốc độ nó nhanh quá.
Dạ, nhanh
quá. Cái gì nó cũng nhanh hết. Công nghệ thay đổi nhanh, trend, cái tâm lý của người tiêu dùng cũng thay đổi nhanh. Rồi bây giờ ví dụ tôi mới đọc một cái tài liệu là một cái công ty mà nghiên cứu về tuyển dụng ở Mỹ.
Ừ.
Họ nói riêng trong tháng 5 là có 4.000 lao động trực tiếp bị loại bỏ vì trí tuệ nhân tạo.
Yeah.
Thì cái sự mà khốc liệt của cái công nghệ đó, nó thải loại cái người lao động mà không có chạy kịp với lại cái sự tiến bộ. Cũng là một cái vấn đề nó khá là gây go.
Chị Hạnh nhắc tới cái sự cạnh tranh khốc liệt. Đối với một cái công ty mà có 42 năm lịch sử, thì thế thì đối diện cái sự cạnh tranh đó như thế nào? Đương nhiên mình có bề dày lịch sử, mình có thương hiệu. Tuy nhiên thì về mặt quản trị bên trong, về mặt sáng tạo, thì mình cũng ví dụ như là mình là một cái công ty khởi nghiệp. Luôn luôn có một cái sự mới, refresh đó. Để mình luôn luôn có một cái sự sáng tạo để mình đương đầu với cái sự thay đổi. Và từ đó thì mình mới có cái lợi thế mình cạnh tranh trong cái việc thay đổi nhanh như hiện tại. Thì cái đó là Thiên Long luôn luôn lúc nào cũng vậy. Bản thân Thọ cũng vậy nữa. Như hồi nãy chị Hành cũng có nhắc tới là tại sao mà mình có nói ngoại ngữ tiếng Anh đu loát thì lúc nào mình cũng refresh hết. Mình cũng refresh.
Nhấn nút tái tạo.
Dạ, refresh hết, mình cũng là cũng học tập hết trơn.
Cái câu mà anh đặt ra là sự học hỏi suốt đời và sau đó là sức mạnh tri thức á, là nó cũng đồng hành với lại một cái mà anh thấy là nó quan trọng nhất là cái sự học. Và cái sự học đó thì nó lại cũng đi với lại cái cây viết. Thì tôi thấy tất cả những cái này nó đi với nhau rất là hài hòa.
À, thực tế ra thì mình cảm nhận được. Mình cảm nhận được mà mình đã làm được như vậy. Đầu tiên thì xuất phát từ mình suy nghĩ. Tức là chẳng hạn như công ty mình, bản thân mình muốn phát triển được, mình muốn học được, thì mình phải tạo ra cái công ty mình, cái môi trường, nó phải
học
có một cái sự nhân ái với nhau và học tập với nhau thì mình mới học được. Thực tế ra là trong vấn đề mà công việc đó thì họ học tập ở các cộng đồng nghiệp rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là mình cũng quan niệm rằng là thì do đó thì trong cái quá trình phát triển sự nghiệp, Thiền Long đầu tư rất là nhiều cho những cái sự xã hội, cho giáo dục, và đặc biệt chú trọng là cho những cái việc học tập. Là Thiền Long cũng tài trợ rất là nhiều cho những cái trường học. Thì những cái chương trình mà nói nhất và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục là chương trình tiếp xúc mùa thi. Kết hợp với lại Bộ Giáo dục, Báo Thiếu Niên và Trung ương Đoàn. Làm cho tới bây giờ thì đầu tư rất là nhiều cho cái việc học sinh hàng năm đi thi. Dạ. Cho tới giờ thì chương trình nó vẫn được tiếp tục.
Anh cũng khá là tập trung học tiếng Anh và cũng dạ. rất là giỏi dạ. về cái tiếng Anh. Anh học làm sao anh?
Dạ, thực tế ra thì trước đi học thì cũng có học sơ sơ.
Dạ.
Nhưng mà không có đủ vào đâu.
Ừ.
Nhưng mà trong quá trình làm việc thì dạ. cần phải trao đổi bằng tiếng Anh.
Dạ.
Thì đương nhiên thì mình cũng có người trợ lý, thư dạ. ký dạ. Bằng tiếng Anh để giúp mình để
trao đổi
qua dạ. thư từ email qua lại, thì từ đó thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là mình cũng là một cái người tiên phong mạnh dạn đi đây đi đó để thu thập những cái kiến thức, những cái công nghệ để mình nâng cấp cái sản phẩm của mình, kỹ thuật của mình. Thì qua đó thì mình cũng học rất nhiều.
Yeah.
Phải nói là trong quá trình sự nghiệp, ngoài sự nghiệp thành công thì bản thân mình cũng được
tiến bộ về những cái nhu cầu trong công việc.
Dạ, cũng được bổ sung rất là nhiều.
Dạ. Thì tôi cũng thấy điều này, cái tổ chức, cái cuộc sống của gia đình.
Dạ.
Và kể cả những cái rèn luyện để đảm bảo về sức khỏe, về sự thư giãn, về cái sức nghỉ chẳng hạn, thì anh Thọ cũng rất là có kỷ luật về chuyện này.
Nói có cũng có, nhưng mà thật ra cũng chia sẻ thật, tức là với công việc.
Yeah.
Khi mà mình mê công việc, mình đam mê rồi đó,
yeah.
mình đi sâu vào công việc đó, nhiều khi mình cũng rất là khó phân biệt được cái nào là công việc, cái nào là cuộc sống, cái nào là sức khỏe. Nhiều khi nó cũng có khó. Tuy nhiên thì ngoài công việc thì mình cũng phải sắp xếp một cái thời gian cho cá nhân, những cái thời gian cho gia đình. Thì để chia sẻ thêm, trước đây á, mới lập nghiệp á, thì mình ưu tiên cho
công việc.
Và dần dần á, thì mình ưu tiên cho gia đình. Nhưng mà tới cái thời điểm này thì mình lại ưu tiên cho
cá nhân
nhiều hơn.
Nhiều hơn chứ không phải một chút, phải không ạ? Nhiều hơn là so với cái hồi mà cái khoảng giữa mà mình tập trung cho gia đình đó, thì nó nhiều hơn như thế nào anh?
Bây giờ là phải nói là gia đình với cá nhân thì nó đâu đó nó cũng gần nhau.
Tức là anh có đưa chị đi coi cine hay là đi nghe nhạc hay là đi ăn những cái món mình ưa thích rồi nhiều không? Và cái gì mà hai ông bà và thích đi với nhau để mà thư giãn nhất?
Thông thường thì chọn cái đi du lịch là nhiều nhất.
Đúng
hai
rồi.
Người đi du lịch, đi xa, đi đây đi đó.
Mà đi du lịch thì thích đi ở đâu nhất anh?
Đi nhiều nước lắm chị.
Đi
đa số là đi Đông Nam Á, đi Đông Nam Á rồi Trung Quốc rồi mấy nước rần. Rồi lâu lâu thì cũng có chuyến đi dài, chẳng hạn kỳ này thì có chuyến đi Mỹ, châu Âu các cái.
Anh Thọ biết không, trong số các bạn mà doanh nhân của mình đó, họ nói là có một vấn đề mà họ khó nhất không phải là vấn đề quản trị doanh nghiệp đâu, mà là vấn đề balance giữa cái vui chơi, giữa cái cuộc sống riêng với lại gia đình. Đi làm thì đã đành rồi. Có những anh ảnh tâm sự với tôi như vậy. Ảnh nói gì chứ, thường thường là bạn bè thì nó hay rủ đi nhậu. Đi nhậu thì nó vui, nó xỏa thì nó vui. Và khi mình đi nhậu thì mình cứ tự hứa với lòng là hôm nay như vậy thì ngày mai mình sẽ tu tỉnh lại, mình cân bằng lại. Nhưng mà ngày mai mình cũng không có cân bằng gì cho mình thêm vô. Thì một hồi là lục đục gia đình. Thì cái tình trạng mà anh Thọ thấy là cứ buổi chiều cho tới tối là có những cái con đường đầy ngập người đi nhậu á, thì có thể nói là nó cũng có một cái sức hút gì đó.
Đúng rồi.
Thí dụ như nó vui. Thì anh Thọ có phải kiềm chế trong những cái sự thu hút như vậy, trước cái sức hút vậy không?
Thì trong công việc thì chắc chắn là mình cũng có nhiều cái đồng nghiệp. Đồng nghiệp sau giờ làm việc thì mình cũng phải có những cái gì để giải trí. Mà thực tế ra thì ở Thiên Long thì cũng có. Nhưng mà ở trường hợp này nó cũng không phải là thường xuyên. Ngoài đồng nghiệp thì có những cái sự giao tiếp bên ngoài. Thì thực tế ra thì cái cách của Thọ đó, tức là đi giao tiếp, mình có thể là dùng một buổi tiệc và mình có chút xíu rượu, chứ mình không có giống như là uống tới cái từ mà gọi là đến nỗi là mà gọi là nhậu.
Yeah.
Mình chưa tới cái mức đó.
Yeah.
À, thành thử ra là cái thứ hai nữa là cái phần là cũng do là cái bản thân mình đó, sức khỏe của mình cũng không cho phép mình dùng rất là nhiều.
Yeah.
À, rượu bia cồn, thành thử mình cũng giới hạn. À, có mọi người làm sao mình cũng vậy nhưng mà cũng rất là giới hạn.
Yeah.
Yeah. À, đương nhiên thì ở gia đình thì mình chú trọng nhiều hơn. À, mình chú trọng những cái buổi cơm của gia đình, rồi trò chuyện với gia đình, rồi con cái thì nhiều hơn ở ngoài. Phải nói là sống là tương đối là ba lanh á, ba lanh á. Dạ. Rồi ngoài đó thì mình cũng có dành cho bản thân mình tập bơi rồi thiền.
Dạ.
Các cái.
Dạ. Rất là cảm ơn anh.
Dạ. 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 Cảm ơn chị Hạnh.
Dạ. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, tôi cũng xin gửi biếu anh Thọ một cái món quà.
Yeah.
Các bạn làm một cái chân dung của anh.
Uh-huh.
Mà bằng giấy gấp bằng tay. Dạ, và hy vọng là anh Thọ nhìn thấy cái tình cảm các bạn gửi vô đó và cũng thấy cái hình ảnh của mình.
Yeah.
Trong cái món quà nhỏ này.
Yeah. 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 Cảm ơn rất nhiều.
Yeah.
Cảm ơn rất nhiều.
Xin chào và hẹn gặp lại.